Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc mùa thi đấu 2024 với chủ đề từ trải nghiệm tới trái tim, nhiều sự kiện tương tự và trải nghiệm các hoạt động du lịch. Các tuyển thủ thi đấu Việt Nam đã tham gia giải thi đấu phát triển phong trào Thái Nguyên lần thứ nhất 2024, đảm bảo chất lượng trong đào tạo và phát triển quốc gia. Có khoảng 8% đến 29% trẻ em trong độ tuổi đang mắc các bệnh về sức khỏe tinh thần. Nếu không được chia sẻ hỗ trợ kịp thời, thưa quý thính giả, sáng nay, 25 tháng 4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc mùa du lịch năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh tham gia ký kết hợp tác du lịch. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các đơn vị kinh doanh du lịch và đông đảo nhân dân du khách.
Thái Nguyên là vùng đất chủ phú được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ vĩ. Trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, xếp hạng. Có tổng số 23 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thái Nguyên còn là cái nôi cách mạng với những địa chỉ đỏ, luôn thu hút du khách về nguồn. Cùng với đó là các di tích lịch sử, văn hóa, di chỉ khảo cổ, đồng thời còn hấp dẫn du khách bởi những nương chè đẹp và những làng nghề trồng và chế biến chè truyền thống. Hiện nay, tỉnh đã đang tập trung xây dựng và phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính, bao gồm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử, về nguồn, du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch mai, du lịch thể thao khám phá hang động mạo hiểm. Năm 2024, du lịch Thái Nguyên hướng đến những hoạt động trải nghiệm mới lạ, độc đáo, thu hút khách du lịch. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim, đến với Thái Nguyên trong mùa du lịch năm nay, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được Thái Nguyên là một điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng trong lòng du khách và bạn bè gần xa trên hành trình khám phá văn hóa và du lịch.
Trong khuôn khổ chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, mới mẻ, tạo ấn tượng với du khách như trưng bày quảng bá sản phẩm, văn hóa trà và trình diễn văn hóa phi vật thể, trưng bày ảnh đẹp về văn hóa du lịch Thái Nguyên, biểu diễn đua thuyền hiện đại, hoạt động trải nghiệm du thuyền trên hồ và không gian trải nghiệm khinh khí cầu đầu tiên tại Thái Nguyên. Chị Lê Trà My, Công ty Cổ phần Du lịch Liên minh Việt Nam và bạn Dương Thị Hồng, huyện Phú Bình chia sẻ khi được trải nghiệm các hoạt động du lịch.
Lễ khai mạc cũng như là các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình thì được ban tổ chức rất là tập trung, chú trọng, ấn tượng là dành cho du khách cũng như các đơn vị lữ hành như được thực tế trải nghiệm. Thì chắc chắn là sau đây thì chúng tôi cũng sẽ hướng du khách đến những cái tour du lịch trải nghiệm đến với Thái Nguyên, đến với Hồ Núi Cốc.
Em thì cảm thấy rất là vui khi mà một người con quê hương Thái Nguyên và đi xa quê hôm nay được về với quê hương thì thấy là các món đều rất là phong phú, rất là đa dạng và ngày một càng nhiều hơn. Cùng với việc là quảng bá và lan tỏa nền ẩm thực thì chúng em ngày hôm nay em cùng các bạn TikToker khác về đây thì mong muốn làm lan tỏa những cái địa điểm du lịch của Thái Nguyên cho mọi người biết đến nhiều hơn trong thời gian tới ạ.
Một điểm nhấn tại lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 là hoạt động trải nghiệm du thuyền trên hồ. Với sức chứa mỗi thuyền trên 100 người, du khách sẽ được du ngoạn giữa lòng hồ Núi Cốc, thưởng thức không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh non nước hữu tình. Các du thuyền được thiết kế hiện đại, 2 tầng với đầy đủ các tiện ích. Anh Nguyễn Xuân Thủy, du khách Hà Nội nói:
trải nghiệm cái du lịch ở lòng hồ Núi Cốc thì nó rất là khác, cảm giác là nó rất là thư thái và là cái không gian của nó rất là rộng, rất là tuyệt vời.
Chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên là một trong những sự kiện được tổ chức thường niên, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch của tỉnh. Đây là một dịp đặc biệt để giới thiệu quảng bá đến bạn bè, du khách về vùng đất con người Thái Nguyên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa. Với sự phong phú và đa dạng của các hoạt động, cùng với những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn sẽ tạo ra những ấn tượng tốt đẹp và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng và du khách thập phương khi đến với Thái Nguyên.
đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến kiến nghị của bà Lương Thị Lợi, trú tại xóm Triềng, xã Lương Phú, huyện Phú Bình về việc trúng thầu quyền sử dụng hồ trại tại xã Lương Phú từ năm 2005. Tuy nhiên thì đến nay chưa được bàn giao đất để sử dụng. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy, tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin.
Theo phản ánh của bà Lương Thị Lợi, năm 2005, bà là người trúng thầu hồ trại tại thửa đất số 1254, tờ bản đồ số 6, bản đồ địa chính xã Lương Phú với số tiền 120 triệu đồng. Nhưng thực tế bà chỉ phải nộp 99 triệu đồng. 21 triệu đồng được trừ vì sử dụng sau ngày 30 tháng 12 năm 2012. Bà đã nộp đủ số tiền 99 triệu đồng cho xóm Trường từ năm 2012. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bà chưa được giao đất để quản lý sử dụng. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến việc bà Lợi chưa được sử dụng thửa đất trên là do năm 2002, xóm Trường có văn bản giao thầu hồ trại cho ông Nguyễn Khắc Thọ. Thời gian thầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2002 đến ngày 30 tháng 12 năm 2012. Năm 2005, thời gian giao thầu hồ trại cho ông Nguyễn Khắc Thọ chưa hết, nhưng do cần kinh phí để làm đường, làm nhà văn hóa, xây mương cứng, chi bộ và nhân dân xóm Trường ra nghị quyết đấu thầu hồ trại. Khi đó bà Lợi đã tham gia và trúng đấu thầu. Đến năm 2012, khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng gia đình ông Thọ không đồng ý thanh lý hợp đồng với xóm và tự ý sử dụng phần đất. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với gia đình ông Thọ, lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về vi phạm luật đất đai, song đến nay ông Thọ chưa thực hiện việc trả lại diện tích đất hồ trại cho chính quyền địa phương. Chính vì điều đó mà gia đình bà Lợi chưa thể sử dụng được. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và quá trình giải quyết của cơ quan chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc năm 2005 đại diện xóm Trường tự ý đứng ra tổ chức đấu giá tài sản đất là diện tích đất hồ trại là trái với quy định pháp luật, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó đồng chí giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc tự ý tổ chức đấu giá đất trái thẩm quyền, tổ chức thu hồi diện tích đất hồ trại của gia đình ông Thọ đang sử dụng trái quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu cơ sở giải quyết thiệt hại đối với số tiền gia đình bà Lợi bỏ ra khi trúng đấu giá. Trên cơ sở đó, tính toán yêu cầu những tổ chức cá nhân gây ra bồi thường thiệt hại cho gia đình. Trường hợp bà Lợi không đồng ý với các phương án đưa ra, gia đình có thể khởi kiện vụ việc lên Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình để giải quyết sự việc. Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ và giới thiệu những hình ảnh đẹp về Thái Nguyên với bạn bè cả nước, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh diễn ra giải cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024. Tới cổ vũ các trận thi đấu tối 24 tháng 4, có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Giải cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024 có sự tham gia của 8 kỳ thủ cờ tướng hàng đầu Việt Nam. Các kỳ thủ tham gia hai nội dung là cờ tướng Bát Kiệt và cờ tướng biểu diễn với tổng số 18 trận đấu. Đáng chú ý ở nội dung cờ tướng Bát Kiệt, ban tổ chức chọn hai kỳ thủ hạt giống là các đại kiện tướng quốc tế, kiện tướng quốc gia vào mỗi bảng khiến cho các trận đấu trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn. Đặc biệt trong khuôn khổ giải có màn trình diễn cờ tướng. Đây là một nội dung thi đấu với cách thức chơi độc đáo. Người chơi không cần nhìn vào bàn cờ và quân cờ. Người chơi cờ tướng đòi hỏi phải ghi nhớ các nước đi và định hình được bàn cờ trong đầu. Giải cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên lần thứ nhất là hoạt động hưởng ứng đồng hành trong chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Đồng thời giải đấu cũng tăng cường giao lưu học hỏi kỳ nghệ giữa các kỳ thủ hàng đầu quốc gia, đáp ứng nguyện vọng người hâm mộ cờ tướng cả nước được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, qua đó quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất con người Thái Nguyên giàu truyền thống cách mạng và phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngày 25 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với 42 tỉnh thành có các công ty nông lâm nghiệp để bàn về thúc đẩy công tác sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số lãnh đạo sở ngành liên quan. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp hiện nay, toàn quốc đã thực hiện sắp xếp và đổi mới được 161 trên 256 công ty nông lâm nghiệp, còn 95 công ty chưa thực hiện được do gặp một số nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Đối với tỉnh Thái Nguyên hiện còn một công ty nông nghiệp thuộc diện sắp xếp lại, 3 công ty lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa 2 công ty và thẩm định thực hiện giải thể 1 công ty. Qua thảo luận của các bộ ngành trung ương và các địa phương và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tại hội nghị đã yêu cầu 42 tỉnh thành có công ty nông lâm nghiệp, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, cần tiếp tục khắc phục những khó khăn tồn tại, tích cực thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất của các đơn vị đã giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương, xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp lấn chiếm sử dụng đất không đúng quy định của Chính phủ, sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp nhằm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Đánh giá tại hội nghị giao ban báo chí tháng 4, các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, thông tin kịp thời, trung thực toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình thời sự quốc tế trong nước, trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động tích cực trong việc tiếp thu, xem xét xử lý thông tin báo chí phản ánh, thực hiện phản hồi thông tin báo chí theo quy định. Hội nghị đã cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua, định hướng thời gian tới, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh đầu vào năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thời gian tới, nhất là trong các dịp nghỉ lễ. Về định hướng tuyên truyền trong tháng tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2, thông tin kết quả kỳ họp thứ 18 kỳ họp sinh đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, tiếp tục tuyên truyền đầy đủ đậm nét các hoạt động chính trị đối ngoại của đất nước và của tỉnh, tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm sâu đậm trước, trong và sau sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tích cực tham gia các cuộc thi giải thưởng báo chí do trung ương và của tỉnh tổ chức.
Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đoàn công tác của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh vừa đến thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân và công nhân không may bị tai nạn lao động trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm các gia đình có người thân là công nhân bị tử vong do tai nạn lao động ở huyện Phú Bình, Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ và gia đình anh Nguyễn Văn Kiên là công nhân bị tai nạn lao động ở phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng quà và động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Phú Lương đã tổ chức 7 đoàn đại biểu đi thăm tặng quà 27 gia đình liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các gia đình đến thăm tặng quà, lãnh đạo huyện Phú Lương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt thân nhân các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn với những cống hiến hy sinh lớn lao của các liệt sĩ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng huyện Phú Lương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những ngày này rất nhiều du khách trên khắp cả nước đã về với Điện Biên, mảnh đất lưu giữ những chiến công hào hùng của cha ông ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Một trong những điểm nhấn thu hút được đông đảo du khách đó là bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trọng Bình đề cập nội dung trên.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa gần 70 năm. Cho dù thời gian có làm mai một số dấu tích chiến tranh, nhưng thông qua bức tranh panorama, du khách vẫn hình dung và cảm nhận đầy đủ, chân thực nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc chiến đầy gian khổ nhưng cũng rất hào hùng của thế hệ cha ông. Bà Thái Thị Thu Hương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xúc động nói:
"Bức tranh rất là kỳ công, ghi lại được toàn bộ những cái hình ảnh của cuộc chiến tranh chống Pháp thì thời cha ông của ta. Nên là cái bức tranh này là rất có ý nghĩa đối với là những người như tôi và các con cháu con sau này."
Nội dung bức tranh được chia thành 4 trường đoạn: toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và chiến thắng Điện Biên. Tất cả các hình ảnh và sự kiện được sâu chuỗi kết nối liền mạch theo diễn biến của chiến dịch, tạo cho người xem một cái nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động. Nhiều cảm xúc và là nguồn tư liệu quý góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Chị Nguyễn Linh, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ:
Tôi là một người trẻ thì tôi thấy là những cái tư liệu này nó rất là hào hùng, nó rất là kỳ vĩ. Ông cha ta có chiến công rất là hiển hách. Là một người trẻ tôi rất tự hào với truyền thống của dân tộc mình.
Bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ không những là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lưu giữ lịch sử mà còn đang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho du lịch lịch sử Điện Biên, là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Vaccine là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên được đưa vào cơ thể nhằm tạo ra các miễn dịch đặc hiệu. Và tiêm vaccine cho trẻ cũng chính là cách đơn giản giúp bảo vệ con trẻ trước các bệnh truyền nhiễm bởi các lý do sau. Trẻ em là đối tượng có hệ thống miễn dịch chưa hoàn chỉnh, sức đề kháng kém nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm ướt quanh năm tạo môi trường thích hợp để vi khuẩn phát triển và dễ bùng phát thành bệnh dịch. Các bệnh truyền nhiễm thường rất dễ lây theo nhiều con đường khác nhau, như lây nhiễm qua đường hô hấp, đường máu, đường tình dục hoặc lây từ mẹ sang con. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo đúng lịch tiêm chủng sẽ giúp bảo vệ trẻ em khỏi gần 30 bệnh lý nguy hiểm. Trong những năm tháng đầu đời, trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, ho gà, sởi, lao. Chính vì vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cũng như hạn chế các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong ở trẻ.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu học cấp bằng lái xe của người dân ngày càng tăng, các trung tâm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng đồng bộ, hiện đại. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Thủy Chi.
Là cơ sở đào tạo lái xe lâu năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đơn vị trường trung cấp nghề Việt Mỹ thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo học viên, cùng với đó đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên dạy lái xe nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ đào tạo. Ông Phạm Đức Thuận, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
Năm nay thì chúng tôi là đã đầu tư thêm cabin điện tử này, thêm các thiết bị đào tạo lái xe này, và bổ sung thêm một số giáo viên và đã cho tập huấn một lớp giáo viên mới của Sở Giao thông Vận tải là đảm bảo để cái chất lượng nó được nâng lên. Thứ hai là chúng tôi cũng đầu tư san sửa cái sân, gia cố thêm sân, cải tạo lại một số cái phòng học, đấy, mua sắm thêm phòng máy tính.
Đối với các cơ sở sát hạch lái xe, do lượng học viên còn tồn lại từ cuối năm 2023 chưa được thi sát hạch khá nhiều, nên ngay sau Tết Nguyên đán, công tác bảo trì, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi sát hạch đã rất được chú trọng. Ông Đỗ Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Sát hạch Lái xe Quân khu 1 cho rằng:
Chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về các trang thiết bị sân thi, này, xe này, và thiết bị cảm ứng, cảm biến để làm sao phục vụ tốt cho kỳ thi của các trường.
Anh Trần Quốc Duy, học viên thi sát hạch nói:
Công tác chuẩn bị và tổ chức ở đây thì rất tốt ạ, để em có thể hoàn thành tốt khóa thi của mình.
Để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo và cấp bằng lái xe cho người dân, ngay sau khi lựa chọn và ký hợp đồng với các trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông Vận tải đã lên kế hoạch cụ thể cho công tác này trong năm và tích cực tổ chức các đợt thi sát hạch cấp bằng lái xe ô tô và mô tô ngay trong tháng 4. Ông Lê Hải Lân, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết:
Dự kiến trong tháng 5 thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều kỳ sát hạch hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người học. Đặc biệt trong tháng 5 thì Sở Giao thông Vận tải đã ký hợp đồng hợp tác với lại các cái đơn vị để triển khai cái thu phí sát hạch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là đối với công tác đào tạo sát hạch của Sở Thông Vận Tải.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo lái xe và 12 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, nhằm siết chặt việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các camera giám sát toàn bộ quá trình sát hạch, chấm điểm trên hệ thống phần mềm tự động của Tổng cục Đường bộ, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu một số nội dung cơ bản, tổng quan về hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những điểm mới của luật sở hữu trí tuệ, sửa đổi bổ sung, trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn các bước, quy trình đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của địa phương và các vấn đề thực tiễn phát sinh trong hoạt động sở hữu trí tuệ. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ các địa phương trong tỉnh xây dựng, đăng ký, được Cục Sở hữu Trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 25 sản phẩm, trong đó có một chỉ dẫn địa lý, 5 nhãn hiệu chứng nhận và 19 nhãn hiệu tập thể. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại 6 nước và vùng lãnh thổ: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ dẫn địa lý Tân Cương được công nhận bảo hộ tại Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu. Đây là kết quả đáng khích lệ trong công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương trong tỉnh.
Hiện nay cây lúa xuân đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh, đứng cái làm đồng. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, xen kẽ có những đợt mưa dông là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh như là dày nâu, dày lưng trắng, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn phát sinh, phát triển gây hại trên diện rộng. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, chủ động các biện pháp phòng trừ phù hợp đối với sâu bệnh đã đến ngưỡng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục để phun phòng trừ.
Sáng 24 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ phối hợp với xã Văn Lăng tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Tình và ông Hoàng Văn Mì ở xóm Khe Mong và bà Đặng Thị Khoa ở xóm Giạt. Đây là những gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, sống trong ngôi nhà rột nát, không có điều kiện để xây dựng. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ phối hợp với Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên, xã Văn Lăng tổ chức xây mới nhà ở cho các gia đình. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại chương trình, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ và các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Tình.
Mới đây, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận người bệnh HVQ, 57 tuổi ở Bắc Sơn, Lạng Sơn trong tình trạng thiếu máu nặng. Lượng huyết sắc tố chỉ còn 44g trên lít, bình thường là 130g trên lít, do bị chảy máu dạ dày tá tràng. Sau 2 ngày được truyền máu, dùng thuốc và nội soi cầm máu, các ổ loét ở dạ dày tá tràng người bệnh đã ổn định. Nguyên nhân chảy máu là do người bệnh tự mua thuốc chữa đau khớp trên mạng để sử dụng. Sau 10 ngày, ông Quy xuất hiện tình trạng chảy máu tiêu hóa, mất máu nặng và phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ khoa nội tiêu hóa khuyến cáo, người bệnh khi đau ốm mệt mỏi có những biểu hiện bất thường trên cơ thể, cần đến cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị, không nên tự điều trị hay mua thuốc trên mạng xã hội để sử dụng. Thực tế, trên thị trường hiện nay, nhất là trên chợ mạng xã hội, vẫn còn tình trạng bán thuốc, bán sản phẩm cho hiệu quả không đúng như quảng cáo và cũng rất khó kiểm soát các thành phần có trong thuốc. Do đó thì người bệnh, người dân khi mua và sử dụng thuốc cần tham vấn ý kiến bác sĩ hay lương y, nên mua theo đơn và đến các nhà thuốc, quầy thuốc uy tín, tránh tiền mất tật mang như ca bệnh trên.
Thưa thính giả, có khoảng 8 đến 29% trẻ em trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam đang mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần. Con số này cho thấy trẻ em ngày nay cũng đang đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống. Nếu không được chia sẻ, hỗ trợ kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ngày càng tăng. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Đỗ Nhung.
Lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn có những chuyển biến tâm lý rất mạnh. Các em rất nhạy cảm với những yếu tố tác động bên ngoài và những mâu thuẫn trong cuộc sống với gia đình, bạn bè, xã hội. Nhưng không được sẻ chia có thể khiến cho các em cảm thấy bế tắc, dễ dẫn đến những hành động tiêu cực. Em NTQC, thành phố Thái Nguyên, nói.
Về cái áp lực đồng trang lứa, ví dụ như là điểm số chẳng hạn, một bạn cùng lớp mình, cùng bằng tuổi, cùng học cùng lớp, cùng một môi trường học tập như vậy, thế mà bạn lại học được điểm cao hơn mình và học tốt hơn mình, vậy thì tại sao mình lại không làm được như vậy? Đấy là cái mà rất dễ bọn em gặp áp lực, nhất là trong thời điểm cuối cấp. Một phần nữa cũng là do những cái sự kỳ vọng quá lớn từ người thân, gia đình và các thầy cô.
Tại một số bệnh viện có chuyên khoa tâm thần, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên được gia đình đưa tới khám liên quan đến rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là rối loạn trầm cảm. Đáng nói, đa số trẻ đều đến khám trong tình trạng nặng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Phước Bình, trưởng khoa tâm bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Trên thực tế thì rất nhiều hình thái chúng tôi gặp, từ nhẹ đến nặng, mà nó thường rơi vào những cái chẩn đoán, ví dụ như là lo âu, trầm cảm, mất ngủ, suy nhược, có những cái khó chịu mà làm cho trẻ rất muốn giải thoát, được giải thoát. Và cái ý nghĩ muốn giải thoát ấy thì thường nó lại là tiêu cực, đó là tự hủy hoại bản thân, tự làm đau bản thân, hoặc nghĩ lên cái chết là sự giải thoát. Chúng tôi lại được can thiệp ở giai đoạn nó cũng hơi xa. Và chính vì những cái việc này mà mong muốn của các nhà làm lâm sàng là rất mong muốn trẻ, những lứa tuổi này, những em bé này, những đứa trẻ này cần được sự quan tâm hơn, sâu sắc hơn nữa về mặt cảm xúc và cuộc sống ăn ngủ.
Cũng theo các chuyên gia tâm lý, ở độ tuổi vị thành niên, những thay đổi về nhận thức, thể chất, tâm lý và cảm xúc thường làm cho trẻ nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Đặc biệt, việc tiếp cận sớm và thường xuyên với mạng xã hội cũng tác động nhiều đến tâm sinh lý của trẻ. Chính vì vậy, biện pháp bền vững và hiệu quả nhất vẫn phải đến từ chính gia đình, chính cuộc sống tinh thần hàng ngày của trẻ, bởi cha mẹ mới là những người luôn bên cạnh và gần gũi, có ảnh hưởng nhiều nhất với các con.
Giảng viên Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, giảng viên khoa tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho rằng,
ở góc độ là những bậc làm cha mẹ thì chúng ta cũng cần có những cái biện pháp hoặc là cũng có những cái thay đổi nhằm mục đích là có thể tạo ra được cái mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ với con cái. Thay vì việc là chúng ta yêu cầu các con thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem mong muốn nguyện vọng của con là gì và để con có thể trao đổi lại những cái suy nghĩ tâm tư của con. Chúng ta tôn trọng nhưng đi kèm với yêu cầu hợp lý để các con biết được là đâu là cái giới hạn mà các con có thể làm và đâu là những cái việc mà các con có thể làm được trong phạm vi khả năng của các con.
Để giúp con có một tinh thần khỏe mạnh, các gia đình nên khuyến khích con chơi thể thao, tham gia các hoạt động tập thể để cân bằng sau giờ học, dành thời gian giải trí và thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng, không nên quá áp lực trong cuộc sống.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ là 23-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-38 độ. Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-37 độ, có nơi trên 25 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-37 độ, có nơi 35-37 độ.
Chào thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Trịnh Phương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.